Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Ca Mâu Ni.
Hôm nay quý vị sẽ học đến cái đề tài lo sợ, có nghĩa là lo âu và sợ hãi. Trong mỗi một con người chúng ta, ai cũng có những cái nỗi lo, những cái nỗi sợ riêng. Chúng ta là người tu, chúng ta có lo sợ không? Lo chưa thành Phật, sợ sanh tử, cho nên mới đi tu. Rồi đi tu trước mắt mình cũng lo là không biết gặp thiền tri thức không, gặp thầy bà như thế nào, gặp chánh pháp không, tu bao giờ mới ngộ đạo. Rồi gần là không biết ăn uống thế nào. Rồi khi bệnh tật không biết là trong thiền viện hỗ trợ ra làm sao. Rồi cái lo mà nhỏ nhặt hơn là không biết sao hôm nay mà chào thấy mấy huynh đệ không có vui, thì thế là vậy đó. Nó lăng tăng tào lao vậy đó. Thì thế gian cũng có nhiều nỗi lo sợ tương tự. Vậy thì vì sao lo sợ? Lo sợ có ra từ đâu? Thì câu hỏi hỏi đại chúng là vì sao con người ta lo sợ? Nếu mà mình thiếu công phu, khi nghe câu hỏi mình sẽ quên cái tự tánh và phan duyên biết theo câu hỏi là theo sự tướng. Rồi trên cái sự tướng đó tìm các cái hướng trả lời cũng chỉ được liệt kê trên cái sự tướng. Mà trên sự tướng thì kể ra là chết chóc này nọ thì kể hoài nó không vào trọng tâm. Nếu hàng ngày chúng ta có công phu đó thì bất cứ cái gì, kể cả câu hỏi, chúng ta đều ăn ngay từ tánh. Bởi vì tất cả mọi thứ đều từ tánh đó mà được sinh ra trong đó hết á. Khi ăn từ tánh thì không có mê, trí nó sáng. Và từ khi ăn từ tánh á, chúng ta nhận ra cái câu hỏi đó. Thì lúc đó mình trả lời cái đầu tiên á, là phải đúng với chân lý Phật tổ chỉ dạy. Bởi vì nếu không như thế, chúng ta trả lời qua cái kiến phần, cái nhìn nhận riêng của mình. Mà khi nhìn nhận riêng thì cái nhìn của mình nó không phải là cái nhìn của người khác. Và càng như thế thì cái nhìn cá nhân nó không đủ tư cách đại diện cho tất cả, mà phải từ trên chân lý của Phật tổ chỉ dạy. Thứ hai á, nếu trên chân lý Phật tổ chỉ dạy mà thiếu cái thực nghiệm của chính mình á, thì đó là lý thuyết suông, là sáo rộng. Mà kết quả mà dễ kiểm tra nhất là khi nghe nhiều nhưng mà nắm lại nó không có gì hết á. Nó thao thao bất tuyệt à. Hôm nay trời mưa mù, núi Bạch Mã nó đẹp, trời tạnh lung linh, hồ đà đẹp, mưa phùn lất phất, núi càng xinh. Nói một hồi ta nói trời ơi, thầy sáng nay đâu có rảnh đâu ngồi nghe thầy nói chuyện, tại cạnh ta đâu vậy. Cái đó là sáo rộng, là lý thuyết, là hình thức đánh lừa nội dung, là bài văn nói lên cuộc đời của con người đó sống không đi về đâu cả. Cho nên có lý thuyết là có chân lý cho tất cả, nhưng bước kế là phải có cái thực nghiệm chính mình thì nó thành thực tiễn. Thực tiễn mà không có chân lý thì nó quê kịch, quê mùa. Mà lý thuyết mà không có thực nghiệm thì sáo rộng, không có giá trị. Muốn hai vế này có giá trị phải được đặt trên cái nền tảng là trí tánh đang hiện tiền đây. Cho nên khi nghe câu hỏi trở lại trí tánh, từ đó trả lời đúng với chân lý Phật tổ và bằng sự thực nghiệm của bản thân, nó sẽ có một cái câu trả lời thích đáng. Thì những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ như vậy, nếu quý vị tập từ bây giờ, mai kia lớn lên mà hướng dẫn người sáu đó, nó rõ ràng. Đó là lý do mà quý vị chăm học hàng ngày đệ tâm, không phải học trên lớp mà dưới nữa, đệ tâm. Rồi có thực hành, rồi có thực nghiệm, thể nghiệm nơi tâm mình. Quý thầy nói như vậy để thấy rằng là khi chúng ta có thực tu thực học, chúng ta sẽ có những cái giá trị đích thực. Bây giờ quý vị chưa nhận ra, cứ dồn nó đi. Khoảng 20 năm sau lên người lớn là mình biết mình có giá trị liền. Mình bước ra ngoài là mình thấy nó khác liền. Quay trở lại cái bài học hôm nay, lo âu và sợ hãi, cái cội nguồn khiến con người ta lo sợ là gì? Khi con người ta đói thì sợ chết. Mà khi có đủ cơm ăn áo mặc mà vẫn còn nghèo á, thì sợ túng thiếu. Nhưng mà trở thành cái người quá giàu thì còn sợ không? Hóa ra là khi mà mình nghèo đói á, mình bình hoàng, mình không có lo. Tại vì nó có cơ sở chứ đâu lo. Cùng lắm nó chết à. Nó không có phương tiện để chúng ta đi bệnh viện trị bệnh tốt nhất. Cho nên khi nghèo lo ít, mà khi giàu lo nhiều. Khi quá giàu á, thì lo nhiều hơn. Trời mưa như vậy mà chỉ cần có một cuộc điện thoại là tim nó nhảy ra ngoài. Mà nếu mưa luộc nhiều hơn một ngày là phải mất trắng cái lương trả cho người ta là 500 triệu đến 1 tỷ. Lo không? Trong khi đó người nhà nghèo chỉ cần cây ruộng. Lo mày lo tới giờ về ngủ phải re. Cho nên quá giàu á, lo sự nghiệp ngày mai nó được duy trì tồn tại hay sụp đổ. Rồi lo mình bệnh mình chết, cái tài sản này ai xài. Lo không? Mình nghèo chết thôi đâu có gì đâu. Còn giàu quá tài sản nhiều mình cũng lo chứ. Cho nên quý vị để ý á, phú quý sinh lợi nghĩa. Cái người giàu quá thì đi coi bói. Có thể năm nay mình làm ăn phát đạt không? Có khỏe mạnh không? Tại vì sợ sụp đổ cơ nghiệp. Hay sợ chết tài sản lại sai. Rồi cầu gì nữa? Coi bói đâu đâu cầu xin may mắn được khỏe mạnh. Giờ tôi có tiền tôi chỉ thiếu cái khỏe mạnh. Để làm việc, để sống, để hưởng. Và may mắn để sự nghiệp tôi nó duy trì, nó phát triển, nó không sụp đổ. Như vậy nghèo cũng lo sợ, đói cũng lo sợ, mà quá giàu cũng lo sợ. Chúng ta đi tu chúng ta cũng lo sợ sanh tử đi tu đấy. Cho nên bất cứ khi nào chúng ta mất kiểm soát thì con người sẽ thiếu tự tin. Từ đó sanh ra lo âu và sợ hãi. Do đó cái lý do khiến cho người ta lo sợ trước tiên là mất kiểm soát và thiếu tự tin. Những gì xảy ra quá tầm kiểm soát của mình và mình thiếu tự tin với nó. Nếu ngoài tầm kiểm soát mà đủ tự tin á, thì nó là cuộc phiêu lưu đầy lý thú. Nhưng mà mình đâu có cái phước đó, đâu có trí, đâu có lực để mà biết cái đó. Cho nên mất kiểm soát cộng với thiếu tự tin thì chúng ta bắt đầu lo sợ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này là mình không có nội lực. Mà cái cụ thể ở đấy á, là chúng ta không có định lực và thiếu trí tuệ thấy ra. Không có trí tuệ thấy ra cho nên không thấy được vấn đề. Cái vấn đề mà tất tần tật chúng ta biết được đó là gì? Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang là trong tam thiên là thế giới này có bao nhiêu tấm chúng sanh Đức Phật đều thấy hết, biết hết. Thấy biết cái gì? Thấy biết tất cả đều là huyền hóa. Thế thôi. Cho nên điều chúng ta có thể thấy biết hết đó là tất cả mọi thứ đều huyền hóa mà không thấy được như vậy. Nó thiếu trí tuệ. Có khi mình ngại huyền nhưng mà mình thiếu định lực. Nó cũng làm cho mình lo sợ. Mà khi như vậy, khi mất kiểm soát, thiếu tự tin, không định lực, không trí tuệ thì chúng ta đang trái với tự tánh. Thì từ đó là cái nguyên nhân, là cái lý do có ra các cái nguyên nhân lo sợ. Tức là khi mà trái với tự tánh đó, thì nó sẽ có ra cái gì? Cái mê mờ và các vọng động. Mê mờ không thấy đường, vọng tưởng lên trong đầu. Thì khi mà mê có trí không? Mê thì không trí, cho nên thiếu trí tuệ thấy ra. Và vọng động thì làm cho mình hao mòn cái nội lực, cho nên không hề có định lực. Khi thiếu trí tuệ thấy ra mà không có định lực thì chúng ta sẽ mê lầm, loạn động và căng thẳng. Mê mờ thì sẽ dẫn đến mê lầm. Vọng tưởng nhiều thì loạn động căng thẳng. Cho nên vua Trần Thế Tông ngài nói sao? Lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, nhân giả làm chân. Khi nào đó mình lật đật quá, mình chạy lăng quăng, mình đá cái ly nó bể, tới đạp cái chén nó văng, rồi mở romine quế gài lại, kéo cái ống nước dưới cây vứt ngoài đường quên nó dẹp vô đúng vị trí. Lăng quăng dài cả đời, tới khi giật mình ô già rồi, bắt đầu nó lẩm cẩm, nó bậy, bà chết mới đi đâu. Là lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng nhân giả làm chân, tức là mê lầm loạn đồng căng thẳng. Thì tất cả các lo sợ đều có ra từ đây. Tức là từ đây nó sẽ sinh ra các cái nguyên nhân khiến chúng ta lo sợ là gì? Cụ thể hóa, điển hình là không sáng suốt, không định lực, thấy biết phan duyên, bắt đầu từ đó là dính mắc mong cầu bên ngoài. Hoặc là chúng ta tu hành thì dẹp trừ đè nén các vọng, từ đó nó sinh ra các phản ứng phụ, hoặc là chấp cái chỗ thuần tịnh. Tất cả những cái hiệu ứng này đều cho chúng ta thấy có sự lo âu và sợ hãi trong đó. Ở đây đang nêu tóm kết, sẽ nói rõ những phần này ở sau. Thì quý vị nhớ rằng là có những lúc chúng ta đi thi, bố mẹ nói cố gắng tự tin, hoặc là quý vị chuẩn bị ôn bài, nói là nhớ lấy ông thầy ông hỏi là cố gắng tự tin, thì cũng cố gắng tự tin, nhưng mà không có nội lực, không có định lực á, tới đó rung 77 phải không? Ở dưới cố gắng tự tin, mà lên trên gặp rung 77 bạn quên hết. Có nhiều người gặp tôi nói vậy đó. Thế thầy không phải có học bài, học thuộc lắm, không biết sao lên gặp thầy nó quên, nó mất tiêu trơn, dặn đâu trời không nhớ gì hết. Tức là thiếu cái nội lực, thiếu cái bình tĩnh hàng ngày, cho nên lực mình nó yếu. Khi lực yếu á thì gặp quý thầy từ nó run, nó mất đó hết trơn. Đó cái cội nguồn sinh ra lo sợ, và đó cũng là cái tóm kết chung. Bây giờ đi vào chi tiết cụ thể để quý vị thấy. Đầu tiên là trong cuộc sống. Trong cuộc sống do chúng ta quên cái bản tâm này, chúng ta thấy biết phan duyên, rồi từ đó là dính mắc chấp trước trên các tướng, khiến cho chúng ta sợ hoài mà không biết vì sao mình cứ lo sợ hại mày. Cái biểu hiện đầu tiên đó là quá kỵ tính. Cái người quá kỵ tính là cái người luôn lo sợ. Không phải sợ như sợ ma, mà họ luôn có một cái gì đó bất ổn trong người á. Bởi vì nhiều chi tiết quá, còn trị nó không hết. Và nhiều ngày như vậy là nhiều chi tiết nó lộn xộn trong đầu, từ lo âu, từ sợ, không biết vì sao. Cứ lo lắng mãi nó bùng hết á. Thì khi mà quá kỵ tính nó sẽ bất cập sanh lo sợ. Cụ thể, cầu thả và quá kỵ tính là cả hai đều bất cập, đưa đến cái cực đoan. Nói thẳng ra là cầu thả và quá kỵ tính là hai cực đoan. Cái việc kỵ tính á, tuy rằng nó cần trong cuộc sống, nhưng mà cái gì quá thì không tốt. Quý vị thường nghe nói là quá mùi hoa mưa. Quý vị thử đặt câu hỏi, thuốc độc là gì? Là bất cứ một cái gì vượt quá nhu cầu của bản thân thì đều trở thành thuốc độc. Ăn đồ bổ nhiều quá độc không? Ăn vừa bổ mà ăn nhiều độc tốt, thuốc đó tốt, mà uống liều gấp 3, gấp 4 thì cấp cứu thành thuốc độc. Thì cái quá ở đấy không phải là thuốc hay thức ăn không, nó có thể là quyền lực, là sự giàu sáng. Giàu có mà không có biết sử dụng đúng tiền nó cũng thuốc độc đó chứ. Nhà giàu thì lo con hư, phải thuốc độc không? Tiền nhiều cũng là thuốc độc. Ham muốn của bạn ngại nhiều cũng là thuốc độc. Tham lam quá là thuốc độc. Đứa bé lên ba nó đang chơi với một con gấu bông, bị chì nó giật đi, nó khóc. Bố mẹ cho một con gấu bông lớn hơn, nó mới đầu nó nhận lầm thinh, chút xíu nó khóc lại. Nó vì sao con khóc? Nói nếu mà chị con không giật thì hiện nay con có hai con gấu bông. Tức là nếu vậy mình cho thêm con là sao? Nó vẫn khóc. Vì sao? Nếu mà chị không giật con có được ba con gấu bông. Tham lam có phải thuốc độc không? Có mấy cũng khô mãi là thuốc độc. Lười biếng quá cũng là thuốc độc. Tham vọng, thù hận hoặc bất cứ một điều gì khác quá đều là thuốc độc. Như vậy thì quá kỵ tính có phải thuốc độc không? Hệ cái gì dư lưu lượng thuốc độc. Cho nên quá kỳ tính, cụ thể là không ai chịu nổi sống một mình, không dung nhiếp được nhiều người, cho nên cái người đó không làm được việc lớn. Chính cái thói quen này khiến con người ta dính mắc chấp chặt, từ đó nó khiến cho lo sợ và bất an. Lo sợ không biết mọi người đến bắt tay mình họ đã rửa tay kỹ chưa? Họ vô họ nói chuyện với mình không biết buổi sáng ăn cơm rồi súc miệng chưa? Rồi ngày mai mình không còn nữa, không biết mấy cái mai, mấy cái nhà không ai chăm. Sau này trăm tuổi không biết ai lo cho mấy đứa cháu đây, không ai bằng tôi hết. Nhưng mà không biết rằng là không mờ thì chờ vận đông. Có lúc sợ con cháu sau này không làm tốt mọi việc, nhưng thực tế có những việc mấy người trẻ bây giờ họ làm tốt hơn chúng ta hiện nay. Như hiện nay làm mọi việc của thầy giáo mấy thầy trẻ nhưng mà làm đâu bằng. Hoặc là có khi vì quá kỳ tính cho nên chúng ta nuôi bằng cách là nhốt con cháu trong nhà. Thằng bé học lớp 7, lớp 8 thả ra ngoài nó nhìn nó trời ơi sao bên ngoài có mấy đứa nhỏ chơi vú gì mình không biết gì chứ nhốt nhà. Tới khi lên đại học nó được đi đến miền xa, nó nhìn bạn bè tự tin phát triển vui vẻ, xong mình tu túng vậy. Nhớ lại mười mấy hai chục năm qua bị bố mẹ nhốt, bây giờ mình ăn chơi bù lại những cái khoản mà mình bị thiếu trong lòng là nguy hiểm. Mấy đứa trẻ sẽ sinh ra thả ăn cho đất nó có đề kháng tốt. Giờ mấy đứa mà nó kỵ quá dễ bệnh đùng tí nó bị đơn ruột không đau à. Người tu rất là cần sự thận trọng, cẩn trọng, kỹ lưỡng, nhưng mà không có gì quá. Quá kỹ sẽ cố chấp, mà cố chấp thì trở ngại công phu. Ví dụ như có một vị đó hư cái máy tính, gọi ông thợ vô sửa. Ông thợ nói con sẽ vô liền, chút gọi lại nói dạ con chuẩn bị vô gọi nữa. Trên ông thợ kể tôi nghe, ông kể mà ông cười, ông nói ông thầy ông tú dúi rồi, kêu máy tính cứ hoài vậy đó, nói dạ con gần vô, nói vô sửa đi, không vô là thầy ngủ cũng được. Thì chúng ta mất hai điều. Một là cái việc gì chưa làm xong chúng ta không thể ngủ được, như vậy là chết rồi, không tu được. Cái chuyện đó nó làm mình nôn, mình nói là vòng đó, mà cứ nôn trong bụng đó, là hết tu đấy. Quá kỳ tính thì chưa làm xong việc là ngủ cũng được, và chống đèn làm nó thích hơn. Rồi hối người ta, cuối cùng người ta cười, người ta nói ông thầy đó không có công phu. Mất cả hai, trong ruột mình thực tế không tu được, rồi bày ra ngoài Phật tử họ thối tâm. Đó là vì cái lỗi quá kỹ tính. Nhưng mà nhớ nghe, đừng có nói vậy cậu thả nghe, cậu thả được không? Cậu thả là một đoan. Cho nên tôi nhắc lại này, người tu cần thận trọng, cẩn thận, kỹ lưỡng. Nhớ nghe, kỹ tốt nhưng mà không quá. Có khi nào kỹ mà trong bụng mình nó đồng, nó loạn, nó rộn, nó chấp, nó phiền, nó gì gì đó. Giống như cái vị tôi kể đó, vô sửa cái máy ở thầy chưa sửa thầy ngủ không ngon đó, là không được. Thưa quý vị, giờ tôi đã từng bị như vậy. Mình kỵ hết sức, đôi dép để lịch không được, tất cả đều ngăn nắp. Tới khi cạo đầu vô trong thiền viện thiền chiếu, thì cái công việc đó mà chưa làm xong là ngủ không được. Ngồi dậy trong cái đèn nhỏ nhỏ che cái tờ giấy lại, nó sợ vấn đề ngủ bị ảnh hưởng. Ngồi viết danh sách đại chúng để nộp cho ban trị sự. Viết chưa xong ngủ không được, nằm tỉnh rồi vậy. Và viết xong nó mới ngủ ngon. Mà làm vậy nó mệt, đâu ngủ được. Mà nó chết rồi, giờ buông không được làm sao đấy. Do cái bệnh ở nhà kỵ tới mười mấy năm. Sau khi xong 12 bước vô trong thiền viện là nó mang cái cục kỵ tính nó theo. Vô mắc cái bệnh mà nó chết rồi. Kiểu này là tu hết được rồi. Sư ông nói cái gì cũng huyện, mình cũng biết huyện mà nó không cho mình huyện. Nó cứ rộn nó bụng. Đau khổ lắm. Sao tu, giờ làm sao? Chứ biết phải mất một thời gian công phu khi có nội lực nó mạnh, định lực nó mạnh thì nó mới cho phép mình cần làm là làm mà cần buông là buông. Chứ còn trí tuệ mình biết nó huyện, nó không tha cho mình đâu. Nó huyện đó mà nằm nó không chịu ngủ làm gì. Tôi muốn kể tôi để quý vị nhận ra, chứ còn không kể tôi mà kể quý vị nổi sân lên không ngồi nghe pháp bỏ đi chân thì thôi, ngồi giảng cho ai. Cho nên tôi viết ra là chính cái thói quen này nó khiến con người ta dính mắc, chấp chặt, lo sợ, bất an và đánh mất công phu. Thì cái nguy hại á, trước mắt chưa thấy có hại, theo thời gian mới nhận ra tai hại và khó bỏ. Tôi vừa kể đó, khi mình vừa có ý thức, mà không phải ý thức nữa, cái cục kỵ nó mang từ quá khứ sao á. Tôi nhớ cái thời mà đi còn chưa vững, mẹ bùng trên tay á. Mà khi về miền quê á, đi bộ từ nơi cái ga xe lửa mà về nhà là phải 2 cây số đi bộ. Trên đường ghé ngang cái nhà bà con, nhà quê mà mình khát nước mà đi chưa vững nữa, Thế là bố mẹ mà mới thả dưới đất là không đứng, có cái chân lên để thấy bộ ngựa, mà bộ ngựa đặt cái bân thờ á. Quý vị, cái nhà thờ người ta có cái bộ ngựa để trước thờ ông bà là mình đến rồi, bỏ dưới đất là mình không đứng, mình có cái giò lên để cái bộ ngựa á. Nhớ bà già bà lấy cái gáo dừa phải không, bà múc nước cho mình uống. Nó chưa vững mà xoa tay không có, chỉ lấy cái ly thủy tinh để bân thờ á. Nó mang từ quá khứ, mình thấy mình không có hại gì thì sống mình vẫn kỵ tính vậy đó, thấy ngon lành đó. Mấy đứa bạn đặt mình cái biệt hiệu là ông già kỵ kính khủng, thầy cố rồi nệ phục và thương mình. Mình tưởng không có hại tưởng tốt, hóa ra khi đi tu nó lòi ra tai hại là không buông được, không tu được, nó đồng thì mới nhận ra, thì lúc này bỏ không được, phải mất một thời gian dài tu, có thiền định thì nó mới hóa giải. Mà quý vị ngoài đời về kiểm tra này, mấy người kỵ tính á, lục soạn mãi không có lúc nào thấy rành rang, không thoải mái. Mà quý vị hay dùng cái từ gọi là sờ ba mò túi á. Lên máy bay, lên xe đi thám bái đâu đó, cứ mò cái này có cái khác, mò cả đêm không ngủ được, lên xe mò tiếp vậy đó. Kỳ quá nó bị như vậy, gọi là sờ ba mò túi, lục soạn hoài. Còn ở đời thì quý vị cứ gom báo củ, bịch ni lông, di thun chất đầy hết trơn, thùng cắt tông rồi đó, không biết để làm gì. Nhưng mà cái biểu hiện lớn hơn á, là chấp việc nhỏ, không làm được việc lớn, khó hòa đồng với mọi người, và chưa làm xong thì không ngủ được. Chưa học chữ Hán tôi học kỹ lắm, một chữ đó là viết cái nào trước nào sau không được sai một chút, một cái nét mà đá nó trật cũng không được. Nghĩa học cho chắc, dịch phải đúng văn phạm, không được lơ mơ. Có lần tôi đọc cái bản văn của vị đó, dịch nó trật, tôi không chịu, tôi gọi điện thoại. Tôi nói thưa thầy, thầy dịch cái đoạn đó nó trật rồi. Cái câu chuyện mà của ngài Hoàng Trung, thiền sư Hoàng Trung ở núi Đại Tư đó. Ngài đến cái vùng đất mới không có nước, thì tính dọn đi nơi khác. Đêm nằm thấy vị thần nói rằng là đừng đi đâu, sáng mai con cọp tới nó đào cái nước nó vọt lên. Thì cái chỗ mà xin đừng đi nơi khác, trong chữ Hán gọi là vật tha chi. Chữ chi lúc này là xin đừng đi nơi khác, chữ chi là đi, không thể chữ khác được. Văn phạm là vậy. Mong thầy ông đoán ý sao đó, ông dịch. Xin ngài đừng lo nghĩ gì. Tôi nói dịch chạy đấu được, mình kỳ tính mà không chấp nhận. Tôi gọi tôi nói thầy, thầy chỉnh chỗ đánh trật rồi. Mình tưởng ông đón nhận một cái văn phạm gì ghê gớm. Ông nói sao biết không? À tôi dịch nhiều quá, tôi bận lắm, phải dịch lại giùm tôi đi. Mà giật mình, hóa ra mình có kỳ từng chữ, mình chẳng dịch ra một cái câu chuyện nào cả. Còn ông thầy này à, ông kỳ vừa phải, ông dịch không có sai. Nhưng mà ông dịch quá nhiều tác phẩm có lời cho anh ta. Có kỳ không làm được gì hết. Cậu thả không được nha, nhưng mà kỳ vừa phải là làm được chuyện. Cho nên chúng ta cần phải điều trị, phải hóa giải nó. Cần dần ra, hơi hờ cầu thả thì gần với vô minh. Quá kỳ tính, sánh lo âu sẽ gần với chấp trước. Chúng ta cần phải biết trung dung, kỹ với chính mình, nhưng mà không được dính mắt. Khoan dung với mọi người thì sẽ tốt. Tức là với người á, thì con trâu rút cũng lọt. Mà với mình á, thì nó nhỏ hơn là cái lỗ kim. Phải kỵ với mình mà không được dính mắt. Dính mắt là ngủ không được đó, làm không được việc lớn đó, là đồng không tu được đó. Thứ hai, đó là quá quan trọng hóa vấn đề. Khi chúng ta quá quan trọng một vấn đề á, thì chúng ta sẽ bị cố chấp lo sợ. Chuẩn bị một chuyến đi, một sự việc quan trọng, chuẩn bị gặp một cái người quan trọng, đối tác làm ăn quan trọng, hoặc là sợ mất một cơ hội, một sự việc quan trọng. Vì chúng ta quá quan trọng cho nên sanh lo âu và lo sợ, có khi nó mang lại kết quả không như ý. Thí dụ như chuẩn bị một cái chuyến đi, ngày mai đi núi chặt đót, thì đâu có gì đâu, cái núi gần đấy nữa, sau hè mình đấy, thì chúng ta cứ lấy cái rửa mai để đó, có nước, có nói, có trái cây gì đó để đó, tới giờ ngồi thiền về rồi ngủ giấc dậy đi. Đằng này không, quá kỹ, chuẩn bị hết cả ngày rồi, tối xả thiền về là nhớ ra vài điều chưa có là chuẩn bị tiếp. Có lần tôi nằm gần thầy đó, 10 giờ chỉ tỉnh rồi, 5, 10 giờ 15 dậy rột. Rồi vốn nằm lại. Chập 10 giờ rượu dậy rột nằm lại. Chập 10 giờ 45 dậy là rẹt nằm lại. Sao mà tôi hỏi thầy làm gì hôm thầy dậy cả đêm ấy? Trời lo quá. Chập nhớ cái rửa, chập quên cái bị đông, chập quên mấy cái cây, cứ dậy qua cả đêm vậy đấy. Tức là cái rò rày cả đêm vậy đó. Ngày mai đi chặt núi chặt đó thôi. Cả đêm không ngủ được. hoặc là đến lượt mình trực kẹt thức chúng, lo qua ngày mai sợ đánh kẹt mà sai giờ, sai một phút cũng được, một giây cũng được, lo ngủ cũng được. Ngủ cũng được thì chập chân cho nó mệt. Tới khi gần thức chúng tự nhiên nó mệt, nó ngủ mê mất tiêu, quên kẹt. Hoặc là khi mình chuẩn bị đi gặp một người quan trọng, chúng ta lo lắng. Những người quan trọng á, họ muốn tiếp xúc với một con người tự tin và tự nhiên. Họ không muốn làm việc với một con người khúm núm, lo sợ, thiếu bản lĩnh tự tin. Bởi vì những cái trạng thái đó không làm nên chuyện và không có thêm gì được cho họ. Mà chúng ta nên nhớ cái phong cách thực sự của một con người nó ở cách sống, chứ nó không nằm ở chỗ địa vị và tiền bạc. Một cái người ô sinh giúp việc, đi đúng giờ, làm đúng việc, ngoan ngoãn, vui vẻ, lá rầy oán họ vẫn cười, họ vẫn xin lỗi, họ vẫn tươi vui, họ vẫn mát mẻ. Họ có trách nhiệm với bản thân, với cái công việc trong gia đình của mình. Thì thấy cái người như vậy ai cũng quý, cũng mến. Đã làm đến một phong cách của một con người cao thượng, dù họ đang ở một địa vị là ô sinh. Nhưng ngược lại, mỗi một cái người giám đốc mà hành sự tùy tiện, thô lỗ, vô lối, thì mọi người ta vì đồng tiền ta làm ăn lớn, thực ra ta không nể phục. Từ đó mình thấy rằng cái phong cách của con người nó nằm ngay cách sống của con người đó, chứ nó không nằm ở một cái điều kiện gì khác bên ngoài. Mà phong cách sống là do mình sống, ai cũng có quyền làm được việc đó, không ai ngăn. Chúng ta cần nhận ra và phát huy thế mạnh này á, thì sẽ giúp cho mình tự tin. Cái việc này nằm trong khả năng của mình, không ở đâu hết. Kể là sợ mất một cơ hội, một cái sự việc quan trọng, cho nên mình lo lắng, lo sợ. Được một cơ hội tốt, nhưng sợ ngày mai không còn được tiếp tục công việc ưa thích đó, cho nên mình lo sợ. Nhưng mà mình phải nên nhớ, có trí tuệ thấy ra mọi thứ trên đời này tất cả đều thuộc vô thường sanh diệt. Chúng ta chỉ có một cái quyền duy nhất là sống và làm việc hết khả năng của mình, hết sức của mình. Còn chuyện còn lại, chuyện ngày mai tùy duyên. Tôi hay nói Tiêu Lâm là tôi nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mà vàng sự tùy duyên. Mà nó Tiêu Lâm chơi vậy đó, cho thiên nào. Nó tóm lại là do nơi mình, hết sức đi, ngày mai tùy duyên. Cuộc đời nó có rất nhiều công việc, nó phải một việc đâu. Và mỗi một người như vậy chỉ làm được một hoặc hai vài công việc nào đó chơi thôi. Ngày mai cái việc này nó hết giống với mình á, thì sẽ có người khác làm, mình làm việc khác. Và tất cả chỉ là công việc, việc nào nó cũng chỉ là một công việc thôi. Cuộc sống của mình không ở trên công việc. Chúng ta phải xác quyết một cái nền vững chắc mãi mãi không biến đổi. Phải xác quyết là cái sự sống của mình phải là một phần nền cứng chắc liên tục. Đó chính là cái sự tinh sáng không động. Nó giống như cái bếp ráo vậy đó, là một cái nền luôn tinh sáng bất động. Đó là sự sống, là sức sống. Còn công việc, nhỏ đi học, lớn đi làm, công nhân hay giám đốc, những cái câu chuyện đó, hoặc già về hưu, nó là những phần mềm, những software, những cái chuyện đồng đáng chạy trên cái bếp ráo đó. Nó không đụng chạm với bếp ráo này. Cho nên công việc nó có quyền thay đổi. Hôm nay việc nhỏ, mai việc lớn, có thể lên chức. Và có thể ngày mai về già mình không còn tài vì có quyền như vậy. Có thể già mình không còn làm giám đốc, không còn quản lý công ty, phải giao lại con cháu, vân vân và vân vân. Nhưng cái đó là những cái biến thiên của software, của phần mềm, của những cái thứ vụn vặt nó chạy trên cái bếp ráo tinh sáng không động đó. Cho nên cái phần cứng không động đó, đó là sự sống, là sức sống. Còn cái phần chạy trên đó là phục vụ cho cuộc sống. Chứ đừng có vì những cái công việc đó mà đánh mất đi sức sống, sự sống của mình. Và cái bếp ráo, cái sức sống, cái sự sống, cái tịnh sáng không đồng đó ai cũng có quyền làm được. Hôm nay mình chưa được, mình có quyền làm để thay đổi nó. Và nhớ rằng khi chúng ta đã biết rồi, nhận ra rồi, đã biết thực hiện được, biết sống rồi, không ai có quyền chạm đến để thay đổi nó nếu mình không cho phép. Ví dụ bị la, bị rầy, bị hình phạt gì gì đó, nhưng mà mình chấp nhận hết mọi thứ để sửa đổi, còn lại bên trong mình vẫn tịnh sáng. Ai cấm được? Đâu ai cấm được cái chuyện tịnh sáng đâu. Sợ gì mình không tịnh sáng? Mình lo âu, mình sợ hãi, mình phiền não, mình sân si, mình la lối âm sầm. là tại vì mình cho phép người đó tác đụng đến sự sống của mình. Có nghĩa là người đó vừa nói thì mình mất tỉnh sáng, mình cho phép họ làm cho mình khổ. Chứ nếu mình không cho phép bằng cách là mình tỉnh sáng, mình hoan hỷ, thì đâu có ai đè mình ra để mà nói đừng có tỉnh sáng được đâu. Tại cái sức tỉnh sáng đó đâu có tướng đâu ta biết. Trừ khi mà cái mặt quý vị dách dách, tôi tỉnh sáng thì họ đánh cho. Còn mình cứ già, cứ ngoan ngoãn, cứ vâng lời. Còn trong này tỉnh sáng vô tướng, đâu có thấy đâu. Mà đè mình không tỉnh sáng, mà rầy mình mà giết mình cho không tỉnh sáng. Xác định được như vậy á, thì chúng ta sẽ điều trị được cái bệnh lo sợ này. Cần thấy rõ cuộc đời không có gì có giá trị tuyệt đối, tất cả đều là tương đối. Đây là sự thật, thấy rõ như vậy là trí tuệ. Nếu chúng ta quá quan trọng thì sẽ đưa đến cái kết quả lo âu, thiếu tự tin, sẽ không tốt. Chúng ta nên sống bằng cách là tôn trọng tất cả, người lớn người nhỏ tôn trọng hết, nhưng không quan trọng bất cứ gì. Sẽ tự tin mới có kết quả tốt. Quan trọng thì nó sợ, mà tôn trọng thì nó không sợ. Cho nên mình tôn trọng hết người lớn người nhỏ, nhưng mà không quan trọng bất cứ gì thì chúng ta sẽ không sợ. Có hai cái ý trên chúng ta tóm lại: kỳ tính cũng sanh lo âu, hời hợt chuẩn bị không tốt mọi việc thì thiếu tự tin, thiếu kiểm soát cũng lo âu. Bây giờ chuẩn bị tốt nhưng mất mình, quan trọng mọi việc thì dính mắc cũng lo âu. Kết luận cuối cùng là gì? Chuẩn bị một cách hết sức chu đáo, nhưng bằng với cái tấm bình thản không quá quan trọng, thì chúng ta đang có cái nền sống, sức sống, bét rau sống, sẽ tự tin và dứt lo âu. Thứ ba, đó là mong cầu và chấp giữ. Cụ thể đây là mong cầu và muốn giữ lấy. Khi chúng ta có một sự mong cầu hay là muốn giữ lấy một điều gì đó thì sẽ bị mất mình, yếu đuối, sanh lo sợ. Mình quan trọng một cái gì đó, mong cầu có được, có được cái gì đó, mình tính làm sao mà nó giữ chắc. Mình được cái đó không biết ngày mai nó có được như vậy không. Đó đó, vừa có mong cầu và sự chấp giữ, mất mình. Mất mình là sao? Không sáng, không tỉnh, không có trí để thấy như thế này giờ có thể nói, mà bám theo những cái mong cầu và chấp giữ đó, nó làm cho mình quên tự tánh, mất nội lực và yếu đuối, thì từ đó sinh lo sợ. Cách điều trị: cần thấy thẳng một sự thật là mọi việc đều do nhân duyên. Nếu còn duyên, người khác muốn phá cũng không tài nào phá tan đi được. Mà nhân duyên nó hết rồi á, thì mình có níu kéo, có giữ lại cũng không xong. Và tất cả nó cứ thế, nó đều vô thường, nó chưa rời sanh diệt. Nay còn mai mất, hôm nay mất ngày mai nó còn. Và nhớ, mất hay còn gì, tất cả mọi thứ nó còn nằm trong sanh tử thì chẳng có gì có giá trị. Tại vì khi mình chết, mọi thứ đó đi về đâu? Nó giá trị do mình còn. Chết đâu còn giá trị gì. Hơn nữa, trong sanh tử mình còn đau khổ, còn trong luôn thì có cái gì có giá trị đâu. Đều vô thường sanh diệt cả. Như vậy sống sao? Biết như vậy để đừng có lo, đừng băn khoăn, đừng sợ hãi, để bình tĩnh, để sống. Sống thế nào? Nếu muốn lo thì lo tạo duyên tốt, đó là cái gốc, thì tất cả từ nó thành. Từ đó chúng ta không có sợ mất đi cái ngọn, là không sợ mất đi công việc. Quý vị sinh viên học như vậy, không biết ngày mai sợ ra trường, không biết có xin được việc làm hay không. Tự hỏi lại, đã học như thế nào mà sợ ngày mai không xin được việc làm? Nếu mình có thực lực thì người ta cần mình chứ, phải không? Từ đó chúng ta nỗ lực, phấn chí thì sẽ tự tin, không lo sợ. Đã có công việc tốt, sợ ngày mai mất việc, tự hỏi, đã làm việc và phấn đấu như thế nào mà sợ ngày mai người ta đuổi mình đi? Tu hành như vậy, không biết ngày mai thế nào, tự hỏi, đang sống và tu học như thế nào mà thiếu tự tin về sau, mà phải mơ hồ, không biết chân trời để hướng tiến. Nếu như mình xác định được cái đích xa đích gần, chúng ta học rồi, đích xa thành Phật, đích gần là Ngộ Tánh, bằng cách nào thì có cái pháp phương tiện và pháp trọng tâm. Pháp phương tiện để đối trị công trọng tâm, đi thẳng vào tánh, hướng tánh tu tập,
và nỗ lực thiết tha hết lòng như thế, ngày mai phải ngộ chứ không có việc gì phải lo. Bởi vậy mà liệt kê rạch ròi ra vậy đó, nó không phân vân trong đầu, nó không có lo. Cho nên cái cách mà quý thầy nói rằng là quý vị muốn nhàn á, thì đầu tiên là sắp xếp việc một cách có khoa học, tức là rạch ròi rõ ràng đời mình sẽ làm gì, năm này làm gì, tháng này làm gì, tuần này làm gì và ngày nào làm gì, việc nào chính ưu tiên trước, việc nào phụ sau, trong ngày này đã làm được cái gì còn tồn tại, ngày mai còn làm tiếp, viết ra giấy rạch ròi. Chứ đâu có lo sợ ngày mai ra trường không ai chấp nhận mình làm việc, đâu sợ ngày mai là mình mất việc, đâu sợ tu hành vậy ngày mai đi về đâu. Còn nếu không rõ ràng á, là lờ mờ mờ cái này cái kia, mới đầu nói à bây giờ phải nỗ lực học, ngày mai có kỹ năng rèn luyện người ta xin việc, người ta sẽ cho. À không biết người ta cho không, ai sẽ học, cứ luôn luôn đau hoài vậy đó. Nó lập lẫn vậy, nó làm cho mình không rõ ràng, loạn động là lập lẫn, là lung tung, là nghĩ hoài, đi quanh hoài, thì không rõ ràng là mê mơ, từ đó sanh ra lo sợ. Đúng là ngày mai không biết đi về đâu thiệt. Đây là thiếu thái độ dứt khoát rõ ràng của mình. Nên biến cái sự mong muốn, mong mỏi đó bằng cái đời sống và việc làm thiết thực để đưa đến kết quả. Kết quả của hành động ấy sẽ tương ứng với ba yếu tố: phước đức, trí tuệ và nhân duyên. Phấn đấu được ngang nào thì ba cái này nó sẽ đưa mình đến cái kết quả như mình mong muốn. Thì chúng ta biết rồi, chỉ có việc làm và sống đúng nguyên lý như vậy á, thì mọi nhân duyên từ nó đến, chúng ta không cần nhọc cũng phải mong cầu. Cho nên có cái lời thơ mà tôi đọc quý vị nghe: nỗi niềm chờ đợi trong ai, hãy khoan là ý muốn, mà hãy là sự đón nhận của lòng mình. Nghĩa là sao? Quý vị có quyền hy vọng. Chúng ta tu từ tin rằng ngày mai mình ngộ đạo và thành Phật. Quý vị ở ngoài đời có quyền tự tin mình sống thành đạt. Hôm nay có vẻ xui, ngày mai tươi sáng. Có khi làm ăn chưa được thì nó rút lấy kinh nghiệm là ngày mai mình giàu. Nếu ngày mai giàu thiệt rồi thì có khi nó bị xui. Không sao, có cơ hội để mình đi xuất gia. Cái gì nó cũng tốt hết, cái gì tươi sáng hết. Đều là những chuyện tốt. Tôi cũng đã từng gặp những cái nhân duyên mà được gọi là tốt như thế, cho nên mình mới lớn mạnh. Chẳng có không kể quý vị nghe thôi. Nhân duyên tốt không dễ chịu chút nào, nhưng mà nó làm cho mình tốt. Cho nên cái hy vọng, cái tốt ngày mai đó, khoan là một sự tham vọng, trông chờ, lo âu, mơ khi nào trúng số, mà không hề mua tờ vé số nào, mà cứ nói biết khi nào mình trúng số. Cho nên nỗi niềm chờ đợi trong ai, hay khoan là ý muốn, đừng có nên vòng cầu, mà là gì? Hay là sự đón nhận của lòng mình. Tức là phải sẵn sàng đón nhận bằng lòng với duyên đang có, rồi trên cơ sở đó nỗ lực tự vươn lên, không có so đo với người trên để mà khổ não, đừng có so kè với người dưới để mà tự cao. Nếu được như vậy chúng ta không lo sợ. Thì lúc cái chỗ này thay vì lo sợ, thì chúng ta nên cụ thể hóa bằng những cái lối sống, cái việc làm tốt, để cái điều mình mong muốn đó không ai có thể thay thế được, mà phải là của mình. Nếu đầy đủ phước đức, quý vị sẽ được may mắn. Nếu đầy đủ trí tuệ, chúng ta sẽ có đủ năng lực. Nếu đầy đủ nhân duyên, chúng ta sẽ có duyên với công việc đó. Đầy đủ ba yếu tố này: phước đức, trí tuệ, nhân duyên, thì cơ hội là của mình, không mất đi đâu được. Và nhớ, cũng cần phải có một khoảng thời gian để chúng ta thực hiện ba cái điều đó. Phải có thời gian để lòng mình rộng hơn, để làm nhiều điều tốt hơn, để cởi mở với mọi người hơn, để phước đức nó lớn hơn. Có thời gian để chúng ta rèn luyện, để chúng ta tọa thiền, để chúng ta tịnh tâm, để trí tuệ mà nó nhiều hơn. Cũng cần có thời gian để chúng ta biết cách trau dồi về cái công việc mình đang muốn, để có cái nhân duyên với việc đó nhiều hơn. Khi đầy đủ thì chúng ta từ được thăng tiến. Có nhiều vị cũng hỏi quý thầy: thưa thầy, cơ hội còn như vậy đó, đúng ra là con phải lên ngồi cái ghế đó đó, mà không biết sao mà bao nhiêu lần rồi mà nó trật ra ngoài, trong khi mấy cái người mà lên thế con Nó không bằng mà sao con lại không được.
Tôi nói quý vị dừng cái tâm mong cầu, nên mở cái lòng rộng ra, làm tốt việc phước đức, nên định tâm lại để trí tuệ mở mang ra, nên nỗ lực nhiều hơn trong cái sở trường của mình, cái công việc của mình để có cái duyên tốt. Khi đủ từ nó lên, không ai đưa mình lên và chẳng ai đạp xuống. Đúng như vậy, thời gian ngắn sau lên nó vào. Mà quý vị nên nhớ, lên kiểu gì thì lên một cái chỗ cuối cùng chúng ta lên là chỗ nào biết không? Để bằng thờ ngồi, nhớ vậy đó. Để đừng có tham, để đừng có mất mình. Nó vô thường nó vậy mà. Cái chỗ lên cuối cùng là bước lên bằng thờ là hết chỗ lên rồi. Còn chúng ta tu chỗ lên cuối cùng là đâu? Bước lên quả vị Phật. Cho nên hôm nay quý vị có được lên một cái chức trưởng liêu, rồi lên chức thủ khó, lên chức thư ký, lên chức quận chúng, lên chức phó trụ trì, lên chức trụ trì. Không ăn thua à? Vì sao? Vì tôi muốn ngày mai tôi lên tới chỗ cuối cùng là lên thềm thang thập địa, lên đặng giác diệu giác và lên quả vị Phật. Đến chỗ đó tôi mới ứa là mà ngồi đó mong mỏi hay sao? Không. Tôi trau dồi trí tuệ là thiền định không động. Trau dồi phước đức là làm các việc tốt mà không động, không rơi vào các tướng. Trau dồi nhân duyên là học chánh pháp tu tập chứ không có ngó hai bên cuộc đời. Sao mà vấn đề bên ngoài chùa to Phật lớn, họ giàu quá, ở đây mình không có gì. Sao bạn bè chúng lớp hôm nay nó có nhà lầu xe hơi đi mẹ xe đi, mình sao mà đi tu hoài không có cái gì. Vân vân và vân vân. Sao mà có những người tu sao mà họ lấy hư không, họ phát hậu quả cho mình còn ngồi dưới đất. Cái đó là chúng ta đang gieo duyên với trần gian, gieo duyên với sự kỳ lạ, gieo duyên với cuộc đời. Thì chúng ta bước lên cuối cùng chỉ là để bằng thờ thôi. Còn mình gieo duyên với phước đức vô lậu, không rơi vào các tướng. Gieo duyên với trí tuệ vô lậu, gieo duyên với cái nhân duyên chánh pháp, thì chúng ta mới bước lên cái chỗ mình mong muốn, đó là bước lên quả vị Phật. Nhớ đó ha. Đó là trong cuộc sống bình thường, bây giờ trong công phu tu tập. Thứ nhất, mình lo sợ là do vì không tỉnh giác. Cái nhẹ nhàng trước mắt không tỉnh giác. Cụ thể, không tỉnh giác thường hay bất giác mất mình. Ngồi đây tỉnh vậy đó, cái buông ra đi ngấp ngấp, đi đá này đạp bên kia, gặp người này nói người kia nói. Sao mà cứ ít ít thì nghe nói chuyện rù rỉ, mà lớn lớn thì nghe ầm lên cả cái bếp nó muốn nổ tung ra, là thường hay bất giác mất mình. Thứ hai là sống cầu thả không cẩn trọng. Sống trong chùa bao nhiêu năm rồi mà hỏi gì cũng biết. Ăn cơm muốn mòn răng hết của đàn na tín thí vậy đó, mà hỏi cái hũ ớt để đâu cũng không rành. Hời hợt vậy đó, vô tâm vậy đó, không biết lâu nay ai nấu cho mình ăn. Thiếu sự chắc chắn trong tâm tưởng và hành động, tức là không có liệt kê ra rõ ràng rạch ròi những cái gì cần làm, cho nên chúng ta không chắc chắn, không rõ ràng. Từ tâm tưởng đến hành động nó khiến cho mình dễ bị phân vân, mà phân vân thì người mình nó lâu ngày thành bất ổn. Rồi nhiều hơn là khi mà chúng ta bất giác, chúng ta dễ phạm vào các việc lỗi lầm. Khi những yếu tố này có, nó sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Mà khi mất kiểm soát thì dễ lo sợ. Cái điển hình á, một đôi khi chúng ta tự lo lắng, tự phân vân, nó giống trong ruột mình nó nóng, nó bị nhiệt của tự đó, mà không biết vì cái gì, không biết tại sao như vậy, nó cứ lo khan, không biết lo cái gì. Lúc này chúng ta nên ngồi yên lại ở tư thế thoải mái nhất, mạnh mẽ trấn tĩnh tinh thần, lặng lẽ bình thường, rồi lối ra tìm xét coi nó là cái gì vậy. Không có gì hết, là hết. Còn không như vậy á, nó cứ nằm đầu vần 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 mấy cái dù gì, mà chính cái không rõ ràng cái gì mà luôn có, cái đó làm cho mình bị mất năng lượng đó, mất kiểm soát, lo sợ đó. Và điều chỉnh hàng ngày phải phản tỉnh giác sáng, cộng với là kiểm soát tốt hành vi của mình. Gặp việc khoan chạy theo mà chẳng phải là bỏ, chỉ lặng sáng nhìn biết rõ, tiếp cận công việc làm việc. Rồi mình phải tập đưa tay qua đây là biết là cái nắp ly nó nằm đây nè, sửa cái bình hoa này ra một tí để cho nó cứng cái hình này à, nhưng mà nhớ chừng này thôi, không thôi là nó rớt. Rồi rút tay lui, nhớ đừng có vướng cái tay áo đùng cái nắp ly, rớt cái bẹ nó bẻ đây nè, khá vậy đó.
Mà khi uống ly nước xong để đây, nhớ chỗ này có cái đĩa đẩy khăn này, nó rất bề này. Chúng ta phải kiểm soát hành vi mà cũng chẳng cần phải để ý. Thì tất cả mọi hành vi tôi kiểm tra tốt, không phải là chỉnh cái đó, mà là khi đang giảng pháp vận ra logic chặt chẽ, không nó lung tung. Đó là gì? Tỉnh sáng và không cần khởi, vẫn kiểm soát tốt tất cả những thứ xung quanh đây. Nếu quý vị càng tập làm sao mà tỉnh sáng, làm tất cả mà không hề chạm đến cái lý, cái tách, cái nắp, mà vẫn không cần có khởi tướng, chẳng cần để tâm, chẳng cần chú ý, mà vẫn kiểm soát tốt hành vi, vẫn tỉnh sáng. Cái hành vi và tỉnh sáng không phải một mà không phải khác. Không phải một á, có nghĩa là tỉnh sáng là tỉnh sáng mà hành động là hành động, chứ không phải nó lò lò. Không phải khác á, có nghĩa là ngay tỉnh sáng vẫn là hành động, mà ngay hành động vẫn là tỉnh sáng. Ngang đây không chỉ hai. Được vậy á, thì hy vọng những cái lý này nó đều đủ nắp. Còn không được như vậy á, thì thấy rằng là một là lý không có nắp, hai là lý này nắp kia. Đó, xuống dưới bếp kiểm tra là biết cái mấy vấn đề công phu ngang nào. Mà kiểm tra được như vậy á, thì khi gặp việc sẽ tỉnh táo, tự tin. Luôn phản tỉnh, giác sáng và kiểm soát như thế, thì lúc sắp lâm chung, lúc gần chết á, chúng ta không rối rắm. Mà đổi lại là sáng ngời, có định lực, có trí tuệ thay ra, khiến chúng ta tự tin, không lo sợ. Hàng ngày mình cứ sống lật đật, lăn xăng lộn xộn, vội vàng vàng, mê mờ nè. Tới khi chết rồi, ủa tôi chết rồi sao? Tôi chưa chuẩn bị kịp gì hết. Đi đâu giờ? Rối quá, sợ quá, run quá. Lúc này yếu nữa, nó run hung. Nhắm mắt cảnh nghiệp nó hiện ra, cái anh đi cái vèo theo nó đẩy đi đâu mình không biết. Ngược lại, hàng ngày tỉnh sáng, sau đó nhúc nhích làm gì mình biết hết. Chính cái sáng biết này, nó không cho phép chúng ta làm những việc sai trái. Chính tỉnh sáng này cho chúng ta làm tất cả những việc tốt trong tầm kiểm soát mà không động. Chính cái tỉnh sáng này cho chúng ta thấy các việc một cách rành rẽ rõ ràng. Khi cả đời như vậy, chúng ta có tối thiểu là hai thứ: một, nội lực, định lực; hai, trí tuệ, thấy rõ ràng mà không theo cảnh. Ít nhất là hai cách. Gần chết không sao, cả đời mình làm thiện tới lúc này nó không sợ, nó lạ lắm. Cái phước lành làm cho mình vui. Ngài Chân Nguyên, ngài nói đó, quyến thuộc để bỏ đi, tài sản cũng hoàn lại cho người. Thì lúc này chỉ có thiền căn kiên cố, giống như người đi trên đường hiểm mà có lương thực đầy. Cho nên cả đời sống bằng cái công đức tu hành như vậy, khi chết nó tự tin, nó không lo âu. Từ cái lực của định, từ cái lực của phước nó cho mình như vậy á, thì lúc này nó vui. Tôi chứng kiến có nhiều người mà sống cả đời tốt như vậy á, chưa xuất gia đâu, tài gia sống bình thường thôi, mà khi mất họ không có sợ, là bởi vì họ thấy trần gian nó nhỏ so với họ, họ không cần gì chẳng hạn. Nó tự có lực như vậy. Nhắm mắt, ví dụ quý vị tu chưa tốt, cảnh nghiệp hiện ra, mình à chuyện này quen quá, đâu có gì đâu, chuyện tốt mà, mình làm hằng ngày tốt mà, thế thôi. Lỡ gì đó xấu à, sẽ sửa sau, đi đừng là nào loạn chân tách. Chuyện nó tốt, ừ tôi sẽ làm tiếp, đi đừng là loạn chân tách. Tất cả cảnh nghiệp hiện ra chúng ta đều không theo và trở lại cái tánh giác sáng của mình, thì một chút ấy là cái cảnh nghiệp đó nó xuống, nó hết, tánh mình hiện bày, đi đâu quyền mình, tự do tự tại, gọi là không bị nghiệp kéo lôi. Còn mình sợ chỉ cần mới hiền lấy cái rung rung rung, lấy cái vèo xong, nóng quá, nóng, lao xuống hồ, vèo vô bụng cá. Cho nên quý vị nhớ rằng là chỉ cần hàng ngày làm mấy việc thôi, phản tỉnh giác sáng, kiểm soát hành vi, thì cái giác sáng nó cho chúng ta làm tốt cái hành vi là không bị sai. Rồi lâu ngày mình giỏi á, lực sáng mạnh và hành vi này và lực sáng không hai, không một. Thì hành vi là dùng mà lực sáng là cái thể rõ ràng. Thì lo gì ngày mai mà không biết đi đâu, phải không? Thứ hai, cái lo sợ là do công phu sai lệch. Cái nguyên nhân sâu xa cốt lõi nhất là trái từ tánh. Sai từ tánh. Trái cái vô sanh, nhận cái có sanh. Rồi từ đó mình muốn tu mà không khéo dùng công. Muốn trở lại cái vô sanh mà không khéo dùng công, cho nên sanh ra các phản ứng phụ khiến lo sợ. Thứ nhất,
là chúng ta sợ vọng tưởng. Mình muốn vọng tưởng hết để chân tâm hiện tiền. Vô tình sanh ra cái phản ứng phụ đó là thầm thầm cho vọng tưởng là thật. Cho nên thấy nó ngăn ngại cho nên mới muốn nó hết. Thì từ đó chúng ta sẽ sợ vọng tưởng. Từ đó sanh ra các cái sai lệch khác. Bởi vì khi mà mình muốn dứt vọng tưởng á, thì đồng nghĩa là mình muốn nó không có. Đó là sợ nó. Chứ còn không sợ mà đâu có ngán đâu mà phải dứt, phải không? Thì chính khi chúng ta sợ vọng tưởng muốn hết, từ đó nó mới trong vi tế là nó sẽ tự kềm đè. Mà kềm đè thì nó sẽ sanh ra các cái tướng phụ khiến trở ngại công phu. Khi vọng tưởng nhiều á, đau khổ quá. Biết sao tu nhiều năm rồi vọng tưởng nó còn nhiều. Khi vọng tưởng tự nhiên nó thưa nó nhẹ, mừng quá, hôm nay mình gần ngộ rồi. Đường thời gian nó xong nó nhiều lại, khổ đau. Vì sao? Đó là chúng ta đang can thiệp trên vọng tưởng để mà tu. Là trái với tự tánh vô sáng. Có nghĩa là không biết sáng lại như mình mà can thiệp trên vọng tưởng để mà trừ dẹp. Muốn nó hết. Cho nên khi nó nhiều thì khổ đau, khi nó ít thì chúng ta mừng. Rồi nó nhiều lại chúng ta khổ. Cứ ít nhiều ít cho nó dụ dỗ mình hoài. Cộng thêm là mong chờ có kết quả. Kết quả không có thì nản. Cho nên cái yếu tố lo sợ này nó khiến chúng ta bị, một là công phu không có kết quả, và hai là thối thất trong công phu. Đó là chúng ta sợ vọng tưởng. Thứ hai, vọng tưởng làm cho chúng ta sợ. Nó có hai cái. Cái thứ nhất là mình chủ động, mình sợ vọng tưởng, mình muốn triệt tiêu nó. Còn cái thứ hai á, là mình không còn chủ động được, mà chính vọng tưởng nó hù dò cho mình chạy con hướng ra sợ má luôn. Giống như mình hay sợ má, ban đêm ra ngoài rừng, 3 giờ khuya mới bước ra ngoài rừng. Vấn đề nào lấy cái đốm lửa, phà mới bỏ mình chạy mất dép vậy đó. Thì mới đầu là mình chủ động sợ vọng tưởng muốn trừ dẹp, mà bây giờ là vọng tưởng nó chủ động nó hù cho mình chạy mất dép. Đó là gì? Đó là khi chúng ta dùng công tri vọng mà không phải là từ sáng biết. Không phải ở vào trạng thái buông thư, không dấu vết kềm đè của tâm. Từ sáng biết. Mà chúng ta lại biết theo đuôi vọng tưởng. Muốn hết vọng tưởng. Tức là vừa khởi vọng tưởng, biết là vọng. Mà đi Sài Gòn, vọng tưởng bỏ đi. Thôi đi Huế khám bệnh được, vọng tưởng bỏ đi. Thôi đi Huế được, đi Đà Nẵng, thôi vọng tưởng bỏ đi. Khi ít á, thì chưa có hại. Tại khi ít lâu lâu nó khởi ra cái lấy rái à, nó chưa có hại. Nhưng khi nhiều quá nó nhự mình. Đi Mỹ bỏ đi, đi Úc bỏ đi, đi Canada bỏ đi, đi New Zealand bỏ đi. Nó làm hoài vậy chập mệt quá. Thì lúc này nó sẽ có nhiều và mình mệt. Thì lúc này khiến cho chúng ta mất mình. Từ mình hoảng loạn mà mình không biết. Cái này quý vị nào mà ở ngoài vọng tưởng nhiều, thực ra nhiều mà chưa phải là quá nhiều cho nên chưa biết cái này. Nhưng mà tôi nói trước để sau này nếu quý vị nào mà có vấn đề hoặc đệ tử mình nhập thất ra nó hoảng loạn là phải biết. Nói trước. Thì lúc mà mình từ sờ vọng tưởng á, đầu tiên nó mệt. Nó mệt quá. Ngày xưa tôi cũng bị một lần. Nhưng may mắn á, là mình có duyên sao mình biết. Đúng là tôi nói mệt quá, không biết á. Nó nhiều quá, làm gì mà từ nhỏ nhỏ mà mới biết đi, mà cái gấu dừa không uống, uống cái ly trên kia, ngồi đến mọi thứ nó nhớ hết, nó nhớ, nó hiện hình luôn. Nó về một lần vậy đó, mình bất lực. Thì may mắn cho mình biết, mà nói thôi bây giờ không biết vọng đó. Chỉ ngồi giác sáng thôi, là không có mê, là không mang tội, là đáng tu. Còn không thèm biết vọng đó. Tại vì mình biết theo đuôi nó là biết sai. Còn tôi đã gặp ít nhất là một vị, họ không khéo như vậy. Họ sợ. Bắt đầu họ quán những vị tôn đức mà rất lớn ấy, để trấn an. Nhưng họ kể là quán đến ai là người đó mọc nánh đó à. Nói gì sợ chứ sao. Tức là nó hoảng sợ, nó không còn chính mình, mất cân bằng rồi. Sợ nó hoảng loạn, không phải bình thường như chúng ta nghĩ. Họ kể họ quán vị A là mọc nánh, quán vị B là mọc nánh, vậy sợ chứ sao. Thì khi gặp người như vậy á, đầu tiên chúng ta phải nhẹ nhàng tôn trọng họ. Phải tôn trọng nha. Dần họ đánh mình đó, phải tôn trọng họ và an ủi. Sau đó mới tiếp cận. Rồi kế đến là khuyến họ tạm dừng công phu để bình phục lại. Rồi sau đó mới dùng công tiếp. Nhớ là không được đùa giỡn hoặc xém thường. Nó sẽ nguy hại hơn.
Nhớ vậy ha. Thì hôm nay nghe rồi, quý vị chỉ để dành cho người sau chứ không quý vị đâu bị. Vì sao? Một, lỡ mình biết theo đuôi vòng mình mệt quá. À, nghe ông thầy ông nói rồi. Giờ không thèm biết theo đuôi nữa. Chỉ biết nó là vòng tự mình không theo là xong rồi. Giờ không theo, sáng biết. Không mê. Sáng mà không mê là đang tu, không ăn tội. Sao? Còn quý vị nào giỏi hơn? Trở lại trạng thái an lặng buông thư, không có một cái tì vết dấu vết gì trong tâm, mà không mê, nhúc nhích thì biết à. Thì vòng tưởng đâu có lối kéo mình. Cái lỗi ở chỗ nó lối kéo, còn nó không lối kéo chúng ta không có lỗi. Nhớ kỹ chỗ đó thì công phu nó không bị sai. Thứ ba là đè nén lâu ngày khiến lo sợ. Vì nhớ cái trạng thái đè nén này nó khác với trạng thái thuần tịnh ha. Để ý ha. Do vì không biết công phu muốn cho vòng hết. Thì khi mà chúng ta vừa muốn vòng hết thì vô hình chúng trong vi tế từ cái tâm mình nó kèm nó đè. Mà mình không hề khởi, không hề biết. Mà cái tâm mình tự nó kèm đè. Và lâu ngày kèm đè như vậy á, thấy khi nào mình tu cũng bận rộn lắm, nó không thoải mái. Nó cứ bận rộn trong lòng mình hoài à. Thưa quý vị, cái bận rộn lâu ngày nó sẽ thành một cái hiện tượng là bị stress, bị căng thẳng. Lâu ngày từ khiến cho hành giả bị căng thẳng, bị stress. Sau đó chúng ta từ lo, từ sợ một cách vô cớ. Quý vị nhớ là căng thẳng trong đầu đó, chứ không phải stress. Mà lâu ngày khi nào cũng thấy mình đang bận rộn mà bị căng thẳng á, nó bị stress ở chỗ nào? Nó thành bệnh. Và cái người đó cái nhận thức nó kém, nó đờ, vân vân, gọi là bị bệnh đó. Và khi chúng ta bị lo sợ vô cớ thì nhớ công phu mà bị sai á, vẫn bị bệnh stress. Nhớ chưa? Thì cái lo sợ đã dễ biết lắm. Tiếng động hoặc các sự kiện xảy ra trước đây là bình thường, cái chuyện đó không vấn đề gì. Nhưng bây giờ không biết vì sao á, nó ngoài cái khởi tượng nhận biết của mình, từ nó run lên, nó bồn chồn, nó lo âu, nó hoảng sợ. Cái đó là biết trong người mình yếu. Thì tôi nhắc, vì nào mà có hiện tượng kèm đè thì lo mà dừng trước. Còn không á, tới đó trị nó mất thời gian, nó mệt lắm. Gọi là nó bệ cỡ rồi, quay lại khó lắm. Tại cái tánh mình từ nó sáng biết, từ nó bùa khắp, từ nó thênh thang, từ nó vô tướng, từ nó không ti vết. Chỉ cần trở lại đúng nó hiện hiện. Còn kèm đè thì không phải là nó. Đến đoạn sau tôi sẽ nói rõ hơn. Bốn là chấp chỗ thanh tịnh quá lâu. Thấy vòng tưởng là thật, sợ nó có, cho nên muốn hết để nhận tâm. Từ cái động cơ đó, chúng ta sẽ công phu theo cái hướng hàng phục vòng tâm, mà không khéo léo ngay đây nhận lại cái chân tâm giác sáng. Cứ là nhầm vòng để mà hàng phục nó bằng mọi kỹ thuật, thủ thuật, biện pháp, không kèm đè cũng được, nhưng mà hàng phục cái vọng tưởng để tâm mình hiện. Đó là đi theo thiên hướng hàng phục vọng tâm. Còn cái thiên hướng của các ngài đại căn á, các ngài không làm như vậy. Vọng tưởng để đó, mọi thứ để đó, nhân giác sáng tất cả vô giá trị. Nhân tánh giác sáng, còn đừng có can hệ trên đó. Tất cả mọi thứ sai để đó. Trở lại cái giác sáng của mình thì những cái sai đó vô hại. Xong thì cái cách đó không có bị bệnh, không có phản ứng phụ. Còn đa số chúng ta tu là ứa nhảy vô để mà anh hùng vinh lộn với vọng tưởng. Thì công phu như vậy á, nếu mà không bị phản ứng phụ, nó sẽ đạt đến thuần tịnh. Mà do vì chúng ta trải qua một thời gian quá lâu tu hành, nó khổ lắm mới được, cho nên không nỡ bỏ. Ai khuyên gì cũng không nghe. Thấy mình chứng được rồi cho nên cố chấp giữ. Không biết cái hướng để mà tiến thêm, tức là không biết cái hướng ngộ tánh, mà chấp cái chỗ thuần tịnh đó. Thì trong đó nếu mà diễn tả nó rất giống từ tánh, chỉ có điều là chưa phải thôi. Giống thì giống, mà phải thì chưa phải. Và vì do ở lâu trong cái chỗ thuần tịnh, từ đó trong tâm dễ sanh ra một cái triệu chứng, cái hồi chứng, là từ mình lo sợ mà không thể tự chủ được. Có những vị có thể ngồi thiền được nhiều ngày, nhưng mà nó vẫn bất an lo sợ, và phải tìm những cái cách ngụy trang mình, không cho ai biết. Thì cái lo sợ như vừa nêu trên đó, chúng ta kiểm tra đó, Ngày xưa là bình thường, bây giờ tiếng động sự kiện xảy ra tự nhiên mình bồn chồn, mình lo âu, mình hoảng sợ, mình run lên, không biết vì sao. Đầu tiên là giật bắn lên cái này nè, rồi sau đó nó bồn chồn, nó lo, không biết vì sao. Đó là nhật bệnh, nó cung phu. Quý vị nghe trong cung phu rồi, bây giờ là sẽ làm bài tập. Có một vị hỏi: dạ mô Phật, con kính thưa quý thầy, xin cho con hỏi. Dạo gần đây khi con bắt đầu ngồi thiền được một lúc thì con cảm giác nhẹ hẳn, là khinh an nè, thuần tịnh nè, giống như không có trọng lượng vậy. Đó, quý vị tu mà gọi là hàng phục vọng tưởng, nó sẽ vô đó đó. Và sau đó trong cơ thể con có nguồn năng lượng rất lớn cuồn cuộn trong con. Cái nguồn năng lượng nó còn chạy á, là bởi vì nó chưa thông suốt, cho nên còn tướng chạy, bắt đầu nó phát ra. Và sau đó, lúc đó hơi thở con rất mạnh, hơi mệt, nhưng khi qua rồi thôi. Và cách đây mấy hôm, gần đến giờ con xả thiền thì bỗng nhiên có một tiếng sét nổ bên tai, ánh sáng xẹt qua người con rất nhanh. Con bị chới với và cũng rất nhanh, con sợ chết, con chụp lại thân. À, chụp lại thân là trước đó là dính ngũ uẩn, mà đè nén quá, tới khi cái thức này bị đè nén nó biến tướng, nó làm cho mình thấy vậy, bắt đầu mình run lên. Lúc này là lúc mất kiểm soát rồi đó. Và từ hôm đó đến nay con rất nhọc. Các thời thiền sau cũng tương tự như vậy, nhưng không xuất hiện tiếng sét nữa. Con mong quý thầy từ bi chỉ dạy cho con, khi con hành thiền như vậy thì phải làm sao để tiến thêm. Gần đây con nhận được thể biết trong con rất gần, đôi lúc rất rõ ràng, nhưng một lúc rồi mất. Con thành tâm cảm niệm công đức của quý thầy nhiều lắm ạ. Như vậy có câu hỏi đó. Cái câu hỏi này nó không nằm trong học hiểu. Đầu tiên mình xác định là quý vị có nhận được cái thể biết ở trong quý vị rất là gần, đôi lúc rất rõ ràng, nhưng một lúc rồi mất. Nó sẽ cùng với cái kết quả ở trên. Khi ngồi thiền một lúc, thân tâm cảm giác nhẹ hẳn, giống như mất trọng lượng. Thì đây là cái kết quả có ra từ cái công phu nào. Nếu mà mình nhận thẳng cái tánh giác sáng thì nó không qua cái bước này. Mà qua cái bước này á, tức là nhận cái biết của mình nó trong lặng và nó có hiện tiền, nhưng mà nó có tướng hiện tiền. Từ công phu nào? Từ công phu là hàng phục vòng tâm. Như nãy giờ chúng ta nghe. Mà khi hàng phục á, thì trong cái tâm thầm thầm nó vi tế, là nó bắt đầu nó đè nén. Cái giác mà không cần đụng vào vọng tưởng mà giác nó khác. Còn này vẫn giác, mà cái giác này dùng cái giác để mà hàng phục vọng tưởng. Thì căn thức nó bị tấn công. Tấn công là nó rút lui, nó bị đè đó. Những bong bóng không bể mà phập phình phèo phèo đó. Thì khi mình tấn công mạnh á, mình sẽ có cái chỗ là thân tâm cảm giác nhẹ hẳn và cái biết rất gần, và có khi nó rõ ràng nó mất. Nhưng khi mà nó hơi yếu tí thì bắt đầu cái căn thức này nó chưa có sạch, nó bị đè trống, bắt đầu nó mới luồn lách, nó tìm chuyện. Tìm chuyện đó là gì? Hơi thở mạnh, mệt, rồi bắt đầu tiếng sét nổ. Không phải ngồi không, có khi quý vị đang nằm ngủ, nghe sét nổ đúng tai, sét sáng. Cái đó là khi quý vị đè nén thì căn thức nó sẽ biến hiện, nó quậy lại. Nó biến hiện nhiều thứ lắm. Thì đó là nói chung, bây giờ đi từng phần một để quý vị biết cái công phu. Thứ nhất, dùng công mạnh sẽ có công năng. Công năng chứ không phải kết quả nha. Khi dùng công mạnh, bớt ăn, bớt ngủ, tọa thiền nhiều hơn, muốn hết vòng để tọa chân tâm, thì trong vi tế là cái tâm mình nó có kềm đè, dễ đưa đến cái công năng an lạc. Thì quý vị nhớ này, khi dùng công quyết liệt thì sẽ dùng ý chí nhiều hơn dùng trí. Ví dụ như là ngồi thiền nhiều hơn này, ít ăn này, ít ngủ này, chăm bẩm cái mặt này, đi kinh hành này, không làm gì này. Thưa quý vị, tâm đè nén mạnh thì một thời gian ngắn tự nhiên nó mất hết, nó sáng và nó lành, an lạc. Cái trạng thái này chưa phải kiến tánh. Nếu làm mạnh sau đó nó rung. Còn nếu giữ bình bình á, thì cái ổn cái cục yên lặng đó bước ra ngoài nó mất, chưa phải kiến tánh. Quý vị nhớ là một là không phải kiến tánh, sau đó sẽ mất. Hai, nó có tác dụng phụ tại chân rung, bất ổn, lo sợ. Đó là hai. Kế thứ hai là căn thức bị kềm đè phát ra biến tướng. Dùng cung mà kềm mà đè đó thì nó không có sạch. Thức bị kềm đè bởi công phu thì nó sẽ đưa đến trong lành, nhưng mà chưa từ suốt thông tiêu dung sạch hết, cho nên nó sẽ phát ra cái biến tướng là tiếng nổ, nguồn năng lượng cuồn cuộn, ánh sáng nó xẹt qua vân vân. Quý vị dùng công mạnh có khi quý vị đang ngồi từ dưới ánh sáng nó xẹt, mà nó không phải tướng sáng, nó giống hậu quang này ra xẹt nó đó. Là gì? Nếu dùng công bằng trí tuệ, tức là ngay đây nhận cái giác sáng chứ không có can thiệp và đè nén gì, có nghĩa là tất cả mọi thứ đều là không giá trị, sáng thôi, chứ không có sợ nó, không kèm đè, không đối trị, thì nó sẽ từ suốt thông hết, không bị các cái hiện tượng đó. Còn ngược lại dùng công bằng ý chí á, nếu mà xuống sẽ không bị tác dụng phụ á, thì sẽ có cái công năng lằng trong, nhận thấy cái biết rõ ràng như nãy quý vị vừa hỏi đó, nhưng mà chưa phải ngộ tánh. Do đè nén, bị ép, không từ suốt thông, thì từ đó là cái cơ sở nó xảy ra các cái phản ứng phụ như trên. Nó giống như sự ống thò quý vị phá vào nước nóng á, sau đó vắt chanh vào thì nó sao? Nó có cái lợn cợn ốc trâu phải không? Mình có nước trong nhưng mà nó có lợn cợn, thì chính cái lợn cợn này nó là cái nghẽn của cái trong, cho nên nó phát ra tiếng nổ hoặc ánh sáng hoặc là mệt hoặc hồi hộp vân vân. Nó là vậy đó, do mình không thông á. Còn sửa với nước mà không biết rõ là phàm phu. Sửa với nước vắt chánh vô cho nó ốc trấu ra là cái người đè nén chứ không phải kiến tánh. Nó bị ốc trấu cho nên nó phát ra tiếng nổ và ánh sáng và các cái hồi hộp. Còn người dùng công đúng với thiền thường thừa là dùng trí thì ngay ly sửa hòa với nước đó, không cần tách riêng ra, đây là sửa kia là nước, nhưng mà sửa nước vẫn từ rõ ràng. Ở đây nó ngoài cái suy nghĩ của mình, thấy là biết. Cho nên các ngài hay ví dụ là giống như con ngụm chúa đó, từ nó uống sữa chừa nước mà không cần phải vắt chánh vào để mà tách sữa với nước ra. Đơn giản cái tiếng mưa ngoài kia, được quý vị đã ngồi học viết bài rồi, thời gian còn có 15 phút nữa là hết giờ, cái bài nó còn dài, tất cả đã hiện ra đó, nhưng mà mình chỉ cần mất tánh mình á thì nó lộn xộn, sữa nước không rõ ràng. Còn trở lại tánh mình á, bình thường không gì hết, từ sáng biết tánh mình và tất cả mọi thứ không phải một, nó rõ ràng nhưng không phải khác, bởi vì nó nằm trong sự quản trị của mình, không một không khác, bởi trong đó không có tướng. Dùng cũng đúng là như vậy, thì giải thích như vậy quý vị hiểu cũng hiểu thôi, nhưng mà giải thích để vị nào đến đó thì biết, do đè nén cho nên nó phát ra những cái công năng và tác dụng phụ đó. Thứ ba, về bị các cái bệnh sau đó, quý vị thường hay bị này, sau khi đạt định mất thân hoặc khinh an như thế thì ở trong ấy không thấy có thân, cho nên chúng ta không điều hòa cho thân, ham ngồi thiền dùng công nhiều, ngồi là ưa lắm, thì từ đó sau đó nó dễ bị trúng gió, dễ bị cảm hoặc dễ lo sợ hồi hộp. Cho nên quý vị nhớ là vì nó nhập thức mà mới đầu được cái định mất thân, sau đó để ý là còn kháng vô phải có thể dục, còn đã sau lúc đó là không thấy thân nữa, nó nhẹ rè, nó an lạc vui lắm, ham ngồi thiền mà cũng không biết đâu nhất, cho nên không đầy khang, lâu ngày bị cảm, bị sổ mũi, bị rê nó đó. Cho nên buổi đầu này chúng ta nhớ tập thể dục thêm tí, lấy khăn đầy cho nó kỹ, nó không bị. Thứ tư, khéo công phu, phải biết rõ tâm vốn vô tướng, không ở trong cơ lặng yên, chúng ta khéo điều hòa thân tâm vẫn không mất công phu, có những nhúc nhích như vậy vẫn sáng này, thì từ đó chúng ta nhớ tâm nó đâu ở chỗ lặng yên đâu, cho nên không tham đắm cực đoan trong cái tướng mà lặng trong đó, thì lúc này thân tâm sẽ an ổn, khế hợp với đà đào sáng ngời. Chúng ta nhớ cái đào chân thật, cái chân tâm của mình á, nó trùng khắp tất cả chỗ, nhưng nó không ở vào tất cả chỗ hay là ở vào bất cứ đâu, kể cả chỗ thanh tịnh, nó không ở vào chỗ đâu, nếu có chỗ thì không phải là nó. Và nhớ chân tâm vốn từ nó thoát khỏi hai tướng đồng và tình, vì vậy mình còn chấp vào chỗ lằng trong thì che mất nó. Cho nên nếu chúng ta chấp vào cái chỗ lằng trong đó sẽ trái với chân tâm, và đạt đến đó chưa phải ngộ tánh, không nên tham đắm để chấp vào. Và cuối cùng vô ngại không lo sợ. Nói lo sợ chúng ta phải nói đến chỗ vô ngại không lo sợ. Vô ngại là sao? Lì hả? Quý vị có thể ly được chuyện nhỏ, chuyện to chúng ta không ly được. Những người anh hùng họ có thể ly được với mạng sống của họ, họ không sợ chết. Nhưng họ không ly được với cái lòng tham hoặc là điểm yếu trong chính họ. Cho nên ly không được vô ngại. Nhờ đâu được vô ngại? Phải có trí tuệ. Cái gần nhất trước tiên chúng ta phải học kinh luận, từ đó chúng ta kế thừa trí tuệ Phật tổ chỉ lại cho mình. Và khi mình có trí tuệ á, thì thấy ra vấn đề đúng chân lý, không sai lệch, không mê lầm. Đúng chân lý là sao? Chỉ cần thấy tiền là phương tiện để ổn định cuộc sống thì chúng ta sẽ có cuộc sống nhiều hơn đồng tiền. Cho nên đồng tiền nó không chi phối mình. Còn nếu ngược lại nói tiền là tất cả thì vật chất là đích đến. Từ đó vì làm ra đồng tiền mà đốt cháy sự sống, chúng ta không còn sức khỏe, chúng ta không còn vui, chúng ta bị áp lực. Có khi chúng ta làm cả những việc mà mất những phẩm đạo đức, phải trả giá. Như vậy chỉ cần biết tiền là huyền hóa, chỉ là phương tiện phục vụ cuộc sống thì chúng ta đã thấy đúng rồi, đã không bị lầm rồi. Còn ngược lại chúng ta không nghe lời Phật dạy, chúng ta nói tiền là tất cả. Có người còn nói là tiền là tiếng là Phật này, chứ nó dư dồ vậy đó. Mà trong khi ông Phật cũng bỏ giang sơn đi tu, bây giờ nói tiền là ông Phật, nói vậy là cũng sợ mang tội. Thì chúng ta phải lãnh lấy một cái giá rất là đắt, rất là đau khổ. Còn nhiều việc lắm, có những việc mình cảm thấy mình bất an, mình đau khổ, mà nghe kinh tự nhiên đụng cái câu đó, nó đúng với cái tâm mình khai mở. Ồ, không có gì hết, nó khỏe ra. Cái khổ chẳng có là trước đó nó có gì bưng thân, chàm ra là hết. Cho nên mình nghe pháp liên tục, nó kích đúng cái chỗ đó, là tự nhiên nó mở tâm ra hết khổ, hết lo sợ. Vị nào giỏi hơn thì hằng ngày dùng công tọa thiền và khéo nhân cái tánh giác sáng ngay khi mình nhúc nhích sinh hoạt. Thì công phu liên tục như vậy, theo thời gian sẽ có lúc tánh tự bừng ngộ. Thì lúc này tánh tự sáng biết. Mà sáng biết giỏi á, thì quý vị sẽ đạt đến thấy biết như thật. Tất cả mọi thứ thế gian chúng ta biết nó vô thường, huyền hóa mà không phân biệt, không đồng. Biết rõ cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là thiện, cái gì ác mà vẫn không phân biệt, không đồng. Đây là như huyễn tam muội. Từ đó chúng ta mới có cái thấy biết như thị, vượt thoát căn trần, sống đồng nhưng mà không đồng. Người tu cũng phải là bình bình buồn buồn, rất là tươi vui, rất quắc thước nhưng vẫn không đồng. Đó là trí tuệ. Thứ hai, định lực. Nếu chưa ngộ thì chúng ta luôn bình tâm, bình thản để mà phản tỉnh giác sáng. Thì từ đó nội lực nó sẽ tự phát huy ở bên trong, vô tướng, nhưng mà chúng ta là theo thời gian thấy có lực. Còn đạ ngộ từ tánh thì khỏi nói rồi. Tánh này vốn từ không đồng thì chúng ta từ tình từ định. Khéo sống tu tập như vậy thì khi chúng ta có trí tuệ sẽ cho có người ta thấy ra vấn đề một cách đầy đủ và đúng đắn. Có định lực sẽ cho chúng ta có đầy đủ nội lực sống đúng như những gì mình thấy biết, mình mong muốn. Chính vì hai yếu tố này đưa con người ta đến chỗ tự tại vô ngại. Nói không chưa được, tu tập thực sự. Đầu tiên là khéo tu tập. Nếu người đã ngộ thì diệu lực tự tánh cho hành giả từ vô ngại rồi, ở đây mình không nói nữa. Còn trong quá trình tu tập thì chúng ta phải khéo léo trong dụng công. Cái dụng công này mình nghe nhiều rồi, hôm nay chỉ tóm tắt những cái điểm mà bình dân, bình dị mà dễ hiểu, dễ nhớ, gọn gàng nhất thôi, không nói chuyện cao nữa. Luôn lóng lặng giác sáng, làm sao mà giống như luôn sẵn dành một cái tấm lằn sáng bày ra đó. Nói cười, ăn uống, rửa chén, làm gì nó cũng luôn sẵn đó. Sẵn có nghĩa là không bao giờ mất. Sẵn đó để mà nói cười. Nếu có vấn đề gì đó phân vân lo âu thì đầu tiên là không sợ, không cần nói hết, không cần níu giữ, chỉ ngon và để mà trả lại cái tư tiến của mình, để không tạo tác, không mất nội lực. Nhìn thẳng nó đến trong lặng, không quan trọng nó là còn hay là mất. Và khi mà mạnh rồi, ổn rồi, suốt quá cả sự trong lặng đó, không dừng trụ, không cần bám vào chỗ trong lặng đó, thì tất cả những cái tướng hình, kể cả sự kiện, tình huống, sự việc, từ trở nên lặng trong, chúng ta bật dứt lo âu. Và một điều chúng ta cần lưu tâm là tránh để các cái tâm niệm không rõ ràng nó tồn tại mà trong đầu, nó phân vân trong đầu hoài, thì sẽ khiến lặp đi lặp lại mãi nhiều lần một cách không rõ ràng. Chính cái đó khiến cho chúng ta lo âu, bất ổn. Các lưu ý: không chấp vào chỗ thuần tịnh vắng lặng. Nếu chấp vào đó sẽ khiến cho chúng ta đánh mất cái cơ hội ngộ tâm và sanh lo sợ một cách vô cớ. Kế công phu: nên hướng tự tánh, khéo nhân tánh giác sáng, không hướng đến chỗ thuần tịnh. Mà cụ thể quý vị đừng có nên nhảy đến dòng tưởng mà quên lộn nhé đó. Cũng đừng cần nó hết, chỉ cần không theo là được rồi. Một là không theo, hai là sáng, hết. Còn nếu sáng ổi hơn nữa là buông thôi, không tì vết, không mê, từ sáng. Không có tướng sáng nào hết. Còn nếu quý vị có tướng sáng rồi đối chọi vọng tưởng, quý vị chỉ có là đi vào những con đường rất là vất vả. Kể là khéo điều hòa thân tâm, điều hòa tu tập giữa động và tình, khéo tu trên mọi hoàn cảnh. Có nghĩa là muốn ngồi thiền tốt thì phải tập thể dục. Không tập thể dục ngồi lâu quá cái gân nó yếu, nó tự đau chân. Muốn tâm mà nó ổn, nó vững, nó sáng thì thân mình nó phải kháng kiện. Còn kềm quá người lù hồi mắt đờ đờ trong trắng nhiều hơn trong đen hồi là bần thân là tâm này tự nó động, tự nó bàng hoàng. Quý vị nhớ chưa ngộ thân tâm nó có liên hệ với nhau. Chỉ khi người mà đại ngộ chứng ngộ rồi mới vượt thoát. Chưa nó có liên hệ. Đừng có nên dùng cái ý chí cái lực của mình nhất thời tưởng mình ngon lắm, không có đâu. Ban đầu dùng lực nó sẽ mạnh, nó sẽ lặng, nó sẽ trong, nó sẽ có kết quả. Mình vui, thích, dùng tiếp. Bắt đầu cái mặt nó tay nhợt, bóp sọt, nhăn lên. Dùng tiếp. Mắt xong trong trắng nhiều hơn trong đen. Dùng tiếp. Trong đen xong bây giờ nó vàng, nó không còn đen nữa. Dùng tiếp. Sau giữa đen với trắng nó có một cái bệt phù phù trên đó. Dùng tiếp. Cho chỗ này nó đen đen thâm thâm hai môi đen đen. Dùng tiếp. Cái mặt bật nhợt nó tao rót vô. Dùng tiếp. Sau nó người mình nó vọng tưởng nhiều. Dùng tiếp. Sau nó run run như vậy. Dùng tiếp. Thầy ở chỗ đi bệnh viện là do vì không điều hòa thân tâm, không chỉnh đến động và tình, kềm đe. Thì quay chừng á, đừng có lên xin tôi đi bệnh viện là vô ích ha. Điều hòa tu tập và động và tình có nghĩa là cạnh tình mất hút cá tương sang người. Ra việc không ngán, vẫn ra việc. Không cần chậm, vẫn nhanh. Có điều là đừng có thể biết tự nó nhanh có gì đâu á. Cho nên khéo tu trên mọi hoàn cảnh có nghĩa là đừng chấp cạnh tình. Đó là những điều nhắc. Không nhận quý vị không lo sợ mà đạt đến tự tại vô ngại. Kết luận: biến nỗi lo sợ thành cuộc phiêu lưu dạo chơi. Đó là tư cách của người thiền tăng. Cụ thể thế nào là lo sợ? Lo sợ là ác cảm với những sự không chắc chắn. Chúng ta ác cảm, chúng ta không chấp nhận, chúng ta mất kiểm soát với những sự không chắc chắn, tức là những sự mà ngoài kiểm soát của bản thân. Thì chúng ta không chấp nhận đó, cho nên chúng ta bị lo sợ. Chúng ta ác cảm với những cái chuyện ngoài kiểm soát, cho nên chúng ta lo sợ. Còn nếu mình tự tin á, ngày mai thế nào cũng được, mình đủ phước, đủ trí, đủ nhân duyên, cứ thế xong mình không sợ. Nếu chúng ta chấp nhận được thì cái sự không chắc chắn, mất kiểm soát đó, nó sẽ biến thành một cuộc phiêu lưu dạo chơi rất thú vị. Ai cho chúng ta có khả năng đó? Nhiều vị tôi thấy trẻ ông tường đầy chữ nghĩa, ngày mai chẳng biết ra sao nữa, nhưng nếu ra sao cũng chẳng sao. Ủa chết rồi thầy ơi, con tôi đi học tới giờ tan trường rồi, quên đi đón rồi, không biết đi đâu nữa. Sao nói nhưng nếu ra sao cũng chẳng sao, bây giờ có sao đây trời vậy? Tại vì chúng ta nói mà không có lực. Phải biết cái nội lực nào cho chúng ta có khả năng đó, tức là phải bằng cái diệu lực của tự tánh mới có thể cho hành giả từ vượt thoát, từ nó tự tại, từ nó tiêu sái. Chứ phải nói bằng miền, chẳng phải gông bằng lực, chẳng phải hiểu biết mà làm được, mà phải trở lại tự tánh. Cho nên muốn chấp nhận để được phiêu lưu thì cần phải nhận lại tự tánh, chúng ta mới đủ lực, mới đủ tư cách làm được chuyện đó. Chứ đừng có nói cái miệng là tới gặp run rồi bắt đèn không ai bù được cho mình đâu. Điều này có thật không? Là một gương sáng điển hình cụ thể để quý vị thấy cái chuyện này có thật. Bây giờ mình nói cái chuyện cư sĩ á, chứ không phải nói người xuất gia nữa. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam là một điển hình, một gương sáng. Chúng ta thấy rõ điều này trong bài Chăn con trâu đất, quý vị được nghe nhiều rồi. Hai câu cuối ngài nói: đem đến Tàu Khê buông thả quách, mênh mông nước biếc đá cầu tròn. Một con trâu đất một mình chăn, chẳng có trâu đất. Con trâu nó có biết nói không? Trâu đất đâu có nhận biết, mà nó lại biết. Đó là chỉ cho cái chỗ mà tình sáng rồi đó. Sọ mũi lối về chẳng chịu thôi, tức là nó thuần rồi. Bây giờ thuần rồi mà vẫn còn con trâu để chăn, tức là con cái tướng lằng sáng đó chăn hoài là nó không tự tại. Cho nên gọi nó đem đến Tàu Khê buông thả quách. Chỉ cần không còn tì vết để giữ thì nhúc nhích toàn là tánh này, tức tướng tức tánh, thì ngay sanh tử vẫn là tánh hiện tiền. Cho nên Ngài nói mênh mông nước biếc đá cầu tròn, tức là việc trong sanh tử nó giống như một dòng xoáy, người ta lo sợ, còn Ngài thì đá cầu giỡn chơi trên đó. Đó là phiêu lưu đó. Còn Ngài Tăng Thống Huệ Sinh, một thiền sư Việt Nam, thì Ngài nói biết không, không giác có, chánh định mặc thông dâm. Nếu nhận ra cái thể không tịch sáng ngời, thì cái rùng lằng mà sáng đó, nó không phải không ngờ, mà nó hiện tiền đó. Thì lúc này muốn đồng cũng không được. Ở đây và ra ngoài cảnh đồng kia không khác nhau. Cái đại định đó đó, mà đến đó rồi á, thì mặc tình thông dâm, chết đi sanh lại cũng chỉ có thế. Trong tâm kiểm soát, mất kiểm soát cũng chỉ có thế. Bởi vì các ngài tự tại rồi. Cho nên đạt đến đó thì tự tại trong sinh tử mới thực sự là vô ngại, không lo sợ. Thì hôm nay chúng ta học bài lo sợ, liệt kê ra đầu tiên là cái nguồn lo sợ từ đâu, những cái lo sợ tiêu biểu trong cuộc sống là gì, bằng cách nào để điều trị, những cái nguyên nhân gây ra lo sợ trong lúc hạ thuộc của khu tu tập là gì, và cuối cùng muốn vô ngại nhất thời chúng ta phải tu ngang nào, và muốn tự tại vô ngại một cách tuyệt đối chúng ta phải đạt đến đâu. Được như vậy mình có cái hướng tiến, mình tu thì nó tiến bộ rõ ràng, chứ không nằm trong cái chỗ không rõ ràng. Khi khỏe mạnh thì dùng cái lực để mà vô ngại nói cho đà nư, tới khi già rủ bực 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 thì cũng ai cứu cho kịp. Còn thấy rõ rồi á thì biết cách hướng tiến, mà tiến đúng chân lý rồi á, trẻ cũng vậy mà già cũng vậy, cái vô ngại nó không nằm trên sức khỏe và chí khí, mà nó nằm trên trí tuệ và định lực của mình. Mong đại chúng thấy rõ nỗ lực tu hàng ngày, dù rằng là thấy nó khó, nhưng mà con đường đó thì vài trăm năm sau mình được sau. Và trước mắt biết đi cái đá, đi được chân nào chúng ta sẽ được chân đó. Nếu chúng ta quyết chí nỗ lực thì cái nỗ lực đó nó sẽ có trong người mình sẽ hưởng được, chứ không phải là xa vời đâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.